Máy bay chiến đấu Việt Nam gặp nạn trên biển. Việt Nam đã điều nhiều máy bay và hàng chục tàu thuyền tới vùng biển tỉnh Nghệ An, gấp rút tìm kiếm hai phi công trên chiếc chiến đấu cơ gặp nạn trước đó. Máy bay chiến đấu Su-30 MK2 của Không quân Việt Nam mất liên lạc sáng 14 tháng 6 khi đang tham gia bay huấn luyện. Tin cho hay máy bay biến mất khỏi màn hình radar trên vùng biển Diễn Châu, Nghệ An, cách đất liền khoảng hơn 26 hải lý sau khi xuất phát từ sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hiện chưa rõ số phận của hai phi công trên khoang. Báo chí Việt Nam hôm nay cho biết một phi công đã nhảy dù, rơi xuống biển và bơi vào bờ. Tuy nhiên, tin này sau đó đã bị gỡ và quan chức trong nước cũng chưa xác nhận. Chiều tối ngày 14 tháng 6, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số vẫn tiếp diễn. Theo báo chí trong nước, các thiết bị đặc biệt cũng đã được sử dụng để tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay nhằm xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng thứ tư liên quan tới loại máy bay do Nga sản xuất trong vòng vài năm qua. Máy bay Su-30 MK2 là phiên bản nâng cấp của Su-30 do Nga sản xuất. Việt Nam đã ký 3 hợp đồng mua 32 máy bay chiến đấu đa năng này. Su-30 MK2 được trang bị tên lửa điều khiển, bom điều chỉnh trên không, có thể bắn hạ mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Giữa năm ngoái, hai chiến đấu cơ Su-22 của quân đội Việt Nam đã va chạm và rớt ở vùng biển Bình Thuận, khiến hai phi công tử nạn. Trước đó vào năm 2006 và 2009 cũng xảy ra tai nạn liên quan tới Su-22 khiến hai phi công thiệt mạng. Tranh cổ động Trung Quốc xuất hiện trên truyền hình Việt Nam. Kênh truyền hình quốc gia Việt Nam VTV lại vấp phải chỉ trích của dư luận sau khi bị phát hiện sử dụng hình ảnh minh họa kêu gọi học tập tư tưởng của Mao Trạch Đông. Bức tranh cổ động có tên gọi Học tập ứng dụng tư tưởng triết học Mao Trạch Đông đã được dùng làm hình nền minh họa cho chương trình truyền hình trực tiếp trao giải cuộc thi viết có tên gọi Những tấm gương bình dị mà cao quý. Ông Phan Tất Thành, một cựu du học sinh tại Trung Quốc, cho VOA Việt ngữ biết hiện có nhiều luồng dư luận về vụ việc này.
Dư luận rất là xôn xao bức xúc của chuyện này. Dư luận thì nó có nhiều chiều. Có một chiều nói rằng là đồng hóa nhanh quá. Có một chiều nói rằng là nhầm lẫn rồi lỗi thằng đánh máy nhá. Nó bộc lộ một cái sự ngu dốt của các cơ quan truyền thông Việt Nam khi mà phải ăn cắp những cái ảnh này.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam để hỏi ý kiến về những chỉ trích họ trên mạng. Tuy nhiên khi trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho biết đây là chương trình của Báo Quân đội Nhân dân tổ chức, VTV chỉ truyền hình trực tiếp chương trình. Trước câu hỏi về trách nhiệm, ông Tiến được trích lời nói rằng khi truyền hình trực tiếp thì VTV không thể xử lý hết được những cái mà ban tổ chức, tức Báo Quân đội Nhân dân đã chuẩn bị trước đó. Bài báo trích lời lãnh đạo của truyền hình Việt Nam sau đó đã bị rút khỏi trang báo mà không rõ lý do. Nhận định về việc những gì liên quan tới Trung Quốc hiện đều gây ra các phản ứng ở Việt Nam, ông Thành nói thêm.
Xâm chiếm nước Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc rất là rõ. Việc làm này thể hiện một cái sự đồng nhất về văn hóa của Trung Quốc đã được tràn vào Việt Nam. Phẫn nộ là vì nhân dân cho rằng cái đường lối sách truyền thông tin truyền thông đã bị Trung Quốc khống chế, mà cái này lại là trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng trên VTV.
Cơ quan quản lý truyền thông của Việt Nam chưa lên tiếng trước lời nhận xét của ông Thành. Cựu du học sinh ở Trung Quốc cho biết thêm rằng bức tranh cổ động trên từng được một họa sĩ Việt Nam sao chép và sửa chữa thành tranh cổ động về an toàn lao động. Năm ngoái, VTV cũng vấp phải sự cố khi phát đoạn nhạc trong bài ca ngợi Tổ quốc, quốc ca thứ hai của Trung Quốc. Trong khi đó, VTV hiện vẫn là tâm điểm của dư luận sau khi phát chương trình 60 phút mở, bị coi là đấu tố một MC nổi tiếng về động cơ chia sẻ clip vụ cá chết, cũng như chất vấn việc làm từ thiện vì ai. Vụ sạt súng ở Orlando không có nạn nhân gốc Việt. Một đại diện cộng đồng người Việt ở Florida cho biết không có nạn nhân người Việt nào trong số 49 người thiệt mạng trong vụ sạt súng vào một hộp đêm dành cho người đồng tính ở thành phố Orlando hôm 12 tháng 6. Vụ bắt cóc con tin và thảm sát do Omar Martin, một người Mỹ gốc Afghanistan thực hiện còn khiến hàng chục người khác bị thương. Ông Châu Ngọc An, Chủ tịch Hội đồng đại diện người Mỹ gốc Việt ở trung tâm Florida, cho VOA Việt ngữ biết rằng cộng đồng rất bàng hoàng về vụ thảm sát giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông nói thêm.
Chúng tôi rất là đau lòng và phẫn nộ vì những hành động tàn khốc gặp phải như thế này. Chúng tôi cũng đã liên lạc với những cơ quan để hỏi xong rồi có cái người Việt Nam nào là nạn nhân của vụ này hay không. Mà cái này thì chúng tôi cũng chưa thấy. Còn trong cái thành phố mà yêu mình mà xảy ra sự việc chấn động như thế này, chúng tôi cũng rất là tiếc.
Ông An nói thêm rằng trước đây tình hình an ninh ở Orlando nói riêng và Florida nói chung rất là tốt. Và có nhiều người Việt ghé thăm thành phố này, nhất là tới khu giải trí Disney World. Vị đại diện của cộng đồng nói thêm rằng, nếu kết luận cuối cùng xác nhận đây là vụ khủng bố liên quan tới tôn giáo, thì có thể ảnh hưởng tới tâm lý của người Việt. Trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 4 ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói không có bằng chứng rõ rệt nào cho thấy hung thủ của vụ xả súng đã được điều khiển bởi một tổ chức khủng bố ở nước ngoài. Ông Obama nói thêm rằng, dường như kẻ nổ súng đã tiếp nhận những thông tin cực đoan trên Internet.